Thủ tướng Việt Nam kêu gọi toàn dân bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thủ tướng Việt Nam vừa ra chỉ thị yêu cầu cả nước tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chỉ thị đầu tiên trong năm 2015 của ông Nguyễn Tấn Dũng ban hành hôm 9 tháng Giêng kêu gọi hệ thống chính trị, ban bộ ngành các cấp và toàn dân góp phần vào công tác quản lý, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh chính trị trong tình hình mới. Chỉ thị 01 CTTTG thúc giục các cơ quan chức năng tổ chức cho người dân đăng ký tham gia các phong trào tự quản, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Theo chỉ thị, Bộ Quốc phòng phải hướng dẫn lực lượng tuần duyên, cảnh sát biển và hải quân phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hỗ trợ hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam, cũng như cung cấp các dịch vụ cứu hộ nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Còn Bộ Thông tin Truyền thông được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao lập ra các chương trình quảng bá nhận thức về vấn đề chủ quyền cho người dân Việt cả trong lẫn ngoài nước. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo kết hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đưa nội dung giảng dạy về bảo vệ an ninh chủ quyền vào chương trình học đường từ cấp trung học tới bậc đại học. Ngoài ra, chỉ thị đầu năm của Thủ tướng Dũng cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ đẩy mạnh công tác bài trừ, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Một nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội trong nước được nhiều người biết tiếng cho rằng chỉ thị này không có gì đặc biệt mà chẳng qua chỉ là một hành động tuyên truyền nhiều dụng ý vẫn thường thấy trước nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, là viện nghiên cứu chính sách độc lập đầu tiên ở Việt Nam đã bị buộc giải tán, nói mọi người cần cẩn trọng trước những lời kêu gọi tuyên truyền đôi khi đầy mâu thuẫn của giới lãnh đạo Việt Nam. Tiến sĩ A.
Tôi nghĩ rằng trong cái tình hình như thế này thì một cái chỉ thị như thế có thể là rất được lòng mọi người. Tôi chỉ hơi băn khoăn ở một chỗ, tức là ông Thủ tướng nói rất là nhiều điều hay, nhưng mà xem những việc làm thì hầu như cũng chẳng thấy có cái gì cả. Có thể tức là gì, là đấy là những cái ngón hay là các cái thủ thuật chính trị để lấy lòng một nhóm nào đó, họ để làm yên một cái mảng nào đó của xã hội.
Tuy chỉ thị của Thủ tướng phát động phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không nêu rõ hiểm họa xâm lược cụ thể từ đâu và cũng không chỉ ra thế lực thù địch là ai, nhưng trong mắt người dân Việt Nam, mối đe dọa an ninh chủ quyền lớn nhất, thế lực thù địch nguy hiểm nhất chính là nước láng giềng phương Bắc khổng lồ. Và chỉ thị đầu tiên của nhà lãnh đạo Việt Nam trong năm mới tập trung tới vấn đề chủ quyền đất nước chính là thông điệp cảnh báo mối nguy ấy, như nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Nó là một cái thông điệp, nó là một cái lời cảnh báo. Chúng ta thấy rằng trong tất cả các vị lãnh đạo của Việt Nam, mà trong mối quan hệ với Trung Quốc, bởi vì phải nói thực trắng ra là về vấn đề chủ quyền đất nước bây giờ thì cái đấy là chỉ có chủ yếu là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thôi. Chứ còn giữa Việt Nam và các nước khác ở trong khối ASEAN thì như vậy là có thể ngồi lại với nhau đàm phán tính toán được. Người ta không nói tẹt móng heo ra, nhưng mà thực sự đây là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và trong cái mối quan hệ này thì tất cả các cái vị lãnh đạo của Việt Nam họ nói một giọng và ông Thủ tướng nói một giọng khác, thì tôi nghĩ là nó có thể có những thông điệp như thế. Nhưng mà chúng ta phải xem là những cái lời nói đấy với cái việc làm nó đi với nhau như thế nào.
Tiến sĩ A cảnh báo, lời nói của giới lãnh đạo không đi đôi với việc làm, không những hại dân hại nước, mà về lâu về dài sẽ gây phương hại cho chính những người cầm quyền. Một bài viết trên Dân Làm Báo hôm nay, một tờ báo độc lập theo lời dân, nhận xét rằng, xin trích nguyên văn, dám phát động phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhưng Nguyễn Tấn Dũng lại không dám chỉ rõ kẻ thù xâm lược là Trung Cộng. Quả đúng là một trò hề mị dân hết sức lố bịch của Đảng Cộng sản Việt Nam. kiều hối về Việt Nam tiếp tục tăng. Việt Nam được dự báo sẽ nhận từ 13 đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay, tăng từ mức 12 tỷ đô la của năm 2014. Reuters dẫn nguồn tin từ Ngân hàng Trung ương ngày 12 tháng Giêng cho biết, nguồn cung ngoại hối cho Việt Nam dự kiến cũng tăng nhờ các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và đầu tư vốn chủ sở hữu tăng. Kiều hối từ người Việt ở nước ngoài gửi về nước vẫn đóng vai trò chính trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm tương đương khoảng 8% GDP. Hơn phân nửa số này xuất phát từ Hoa Kỳ. Các nước chuyển kiều hối về Việt Nam nhiều sau Mỹ là Australia, Canada và Đức. Với lượng kiều hối đổ về nước liên tục tăng, Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới. Trung Quốc phản pháo việc Philippines chỉ trích dự án khai hoang lấp biển của Bắc Kinh ở Biển Đông và tuyên bố rằng hoạt động này nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc ngừng dự án cải tạo bề mặt đất có phạm vi đủ rộng để xây một đường băng. Nhưng Bắc Kinh nói những lời kêu gọi như thế là vô trách nhiệm, tỏ dấu là sẽ quyết liệt phản đối bất kỳ nước nào đề nghị Trung Quốc ngừng các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng. Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Gregorio Cataban, cho báo giới biết công tác của Bắc Kinh khai hoang đất tại bãi chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa đã hoàn thành phần nửa. Tướng Capitan nói đây là việc làm đáng báo động vì mục đích sử dụng có thể khác ngoài mục đích hòa bình. Trung Quốc nhắc lại, Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi ở Trường Sa, nơi đang có chủ quyền chồng chéo giữa các nước kể cả Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 12 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, nhấn mạnh các hoạt động của Trung Quốc trên các đảo và các bãi đá liên quan thuộc phạm vi chủ quyền của Bắc Kinh. Hình ảnh từ quân đội Philippines và một ấn phẩm quốc phòng hàng đầu của Mỹ cho thấy là Trung Quốc đang phát triển một đường băng trên một trong những hòn đảo ở Trường Sa. Công trình này làm dấy lên quan ngại rằng Trung Quốc có thể biến lãnh thổ có tranh chấp tại đây thành các căn cứ quân sự.